This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hòa Tĩnh. Xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự sau đây. Những bản tin trên chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được Hoàng Tĩnh cập nhật trên những cái website có người Việt vào đây xem rất là nhiều. Phần tin chi tiết xin được mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin đầu tiên chúng tôi xin được nói về cái hãng máy bay ở Việt Nam, Bamboo Airways. Thưa quý vị, Bamboo Airways trả phi cơ ngừng bay quốc tế bởi vì sao? Nợ hơn 82 triệu đồng. Mời quý vị. Thưa quý vị, sau 10 ngày thông báo dừng gần như là toàn bộ những cái chặng bay quốc tế thì ông Lương Hoài Nam, ông Lương Hoài Nam này là cái ông được bầu làm tân tổng giám đốc của hãng hàng không Bamboo Airways, ngầm giải thích rằng là cái việc này là để tránh cho cái khoản nợ có khoảng 2.000 tỷ đồng hồ cái tiền mà thuê phi cơ. Trong cái bài phỏng vấn trên trang báo Nhân Dân hôm 11 tháng 11, tức là ngày hôm qua, thì ông Lương Hoài Nam ông nói là trong cái tình hình mà tài chánh hiện nay của hãng Bamboo Airways thì cái việc mà giảm được một số những cái nợ lớn rất là có ý nghĩa, làm cho cái số nợ phải trả trong cái tương lai được giảm đi đáng kể. Các đối tác là chủ nợ còn lại của Bamboo Airways sẽ được trả nợ sớm hơn so với khi mà chúng tôi vẫn còn khoản nợ gần 2.000 tỷ đồng hồ tiền thuê phi cơ. Về cái việc Bamboo Airways quyết định ngừng bay quốc tế thì ông Nam giải thích là Bamboo Airways sẽ không bay bất kỳ đường bay nội địa quốc tế nào không mang lại lợi nhuận. Nếu mà chưa có lãi ngay thì ít nhất cũng phải có cái cơ hội có lãi sau một cái thời gian ngắn. Và việc mà chúng tôi tạm ngừng khai thác các đường bay nội địa đi Phú Quốc vừa qua cũng nhất quán với cái quan điểm kinh doanh này của công ty. Theo ông Nam thì hiện tại với cái việc mà trả bớt phi cơ cho cái bên mà thuê ngừng khai thác đường bay quốc tế gây lỗ lớn thì cơ cấu lại cái mạng đường bay nội địa đã giúp cho giảm cái áp lực tài chánh đối với Bamboo Airways rất là nhiều. Ngoài ra thì ông này cũng cho hay là chính các chủ nợ của Bamboo Airways cũng không hề muốn hãng phá sản bởi vì khi đó họ sẽ bị mất hết nợ, và chính vì vậy mà chúng tôi đã và đang nhận được những cái sự thông cảm và ủng hộ riêng rẽ. Ba ngày trước khi mà ông Lương Hoài Nam trả lời trên tờ báo Nhân Dân thì cái cục thuế của tỉnh Bình Định đã quyết định là phong tỏa tài khoản ngân hàng của Bamboo Airways vì cái doanh nghiệp này nợ thuế tới 102 tỷ rưỡi đồng hồ, tương đương 4 triệu 2 Mỹ Kim. Đã quá hạn đến 3 tháng rồi, tức là đến 90 ngày rồi. Và theo như tờ báo Người Lao Động thì cái cục thuế của tỉnh Bình Định quyết định cưỡng chế cái khoản tiền thuế nêu trên bằng cái biện pháp trích tiền từ tài khoản và yêu cầu phong tỏa tài khoản ngân hàng của Bamboo Airways. Các tài khoản của Bamboo Airways bị phong tỏa tại 3 ngân hàng gồm có BIDV chi nhánh Quy Nhơn, Ngân hàng Quân đội MB chi nhánh Bình Định và Kỹ thương Việt Nam gọi tắt của Techcombank. Hồi tháng 3 thì các báo ở Việt Nam cũng đã cho hay là cái hãng Bamboo Airways đã đổi chủ và ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch, đã mất quyền chủ sở hữu doanh nghiệp một năm sau khi mà ông này vào trong tù. Và đến hồi tháng 6 vừa qua, trên tờ báo VN Express thì tập đoàn Him Lam, chủ mới của Bamboo Airways, định hướng xây cái hệ sinh thái gồm có rất là nhiều những công ty con về những cái suất ăn, xăng dầu, kỹ thuật và yêu cầu ban điều hành làm gì làm phải có lãi. Tạp chí đầu tư tài chánh Việt Nam Finance tiết lộ cái sự mà gọi là đứt gãy về cái dòng tiền trong một cái khoảng một năm trở lại đây đã khiến cho Bamboo Airways phải lập tức thu hồi cái đội phi cơ từ 30 chiếc giảm còn 17 chiếc, đồng thời cắt giảm nhiều đường bay, gặp khó khăn khi mà phải chi trả các chi phí thường xuyên. Thưa quý vị, kể từ thời điểm ông Quyết bị bắt vào tháng 3 năm ngoái, trong vòng một năm rưỡi thì Bamboo Airways lần lượt có các tổng giám đốc Đặng Tất Thắng, Nguyễn Mạnh Quân, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Ngọc Toàn và mới nhất đó là ông Lương Hoài Nam đó thưa quý vị. Vụ 39 người Việt chết trong cái container, tòa Pháp đã kết án 18 bị cáo, thưa quý vị. Liên quan đến người Việt tại bên Pháp và người Việt mà gây ra những cái vụ xáo trộn nổi bật trong khoảng thời gian vừa qua, thì cũng có cái vụ mà 39 người Việt chết trong container như quý vị biết. Thì có 18 bị cáo liên quan đến cái chết của 39 người Việt trên cái chiếc xe container ở cái hạt Essex, Anh Quốc vào hồi năm 2019, vừa bị một tòa ở Pháp kết án tử tù. Từ tù treo cho đến 10 năm tù, thưa quý vị. Trên tờ báo The Guardian hôm 11 tháng 11 đưa tin này và cho biết trong số 19 bị cáo phải hầu tòa ở Pháp thì bao gồm công dân Việt Nam, Pháp, Trung Cộng, Algeria cũng như là Maroc. 18 người bị kết tội, còn cái người còn lại là một tài xế đã được xóa bỏ mọi cáo buộc. 4 bị cáo là người Việt Nam không được nêu danh tánh, bị kết tội ngộ sát và bị kết án 9 cũng như là 10 năm tù cho mỗi người. 4 bị cáo người Việt Nam khác, trong đó có 2 người được xử vắng mặt và được coi như là kẻ đào tẩu, bị kết án từ 1 cho đến 10 năm với cáo buộc là vận chuyển cũng như là cung cấp chỗ ở cho người di cư lậu. Những bị cáo còn lại là tài xế hoặc là chủ căn chung cư hợp tác với băng nhóm buôn người, bị kết án tù treo. Một số bị cáo khai trước tòa rằng là họ bị ép hợp tác với băng đảng buôn người, nhưng mà tòa cho rằng động cơ chính của họ là vì tiền. Và theo cái hồ sơ vụ án thì nhóm bị cáo nêu trên gọi những cái người Việt Nam mà họ tham gia vận chuyển là hàng hay hoặc là gà. Hai cái kẻ cầm đầu đường dây, một người Romania cũng như là một người Anh Quốc, đã bị kết án tại một cái phiên tòa xét xử ở Anh Quốc vào năm 2021 và bị kết án lần lượt là 27 và 20 năm tù. Các nghi can khác, các tài xế đã nhận với mức án từ 12 cho đến 20 năm tù, trong khi một tòa án ở Bỉ thì kết án 15 năm đối với một người đàn ông Việt với cáo buộc cầm đầu chi nhánh tại địa phương của mạng lưới buôn người. Và trong cái vụ việc gây rúng động hồi tháng 10 của năm 2019, có 39 người Việt Nam được phát giác chết ngạt trong container đông lạnh trên đường được vận chuyển từ Pháp qua eo biển Măng để mà đến bên Anh Quốc. Thi thể của những nạn nhân, hai trong số đó chỉ mới có 15 tuổi, được phát giác ở cảng Grace thuộc hạt Essex. Các nạn nhân được ghi nhận là đã đi trên cái chiếc xe vận tải từ miền Bắc nước Pháp đến cái nước Bỉ trước khi mà vượt eo biển Măng để mà tới nước Anh. Sau cái thảm kịch thì các tin nhắn của nạn nhân gửi cho gia đình hé lộ cái bi kịch của những thanh niên muốn đổi đời đến từ các tỉnh thành ở phía Bắc Việt Nam như là Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Hải Phòng. Trong một tin nhắn thì nạn nhân tên là Phạm Thị Trà My, 26 tuổi, gửi cho bố mẹ có nhắn rằng là: cha ơi, con yêu cha mẹ nhiều lắm, con sắp chết ngạt rồi, con không thở được nữa. Một người đàn ông để lại đoạn ghi âm với nội dung: tôi muốn về với gia đình mình và có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Một bản tin tiếp theo được Hoàng Tính cập nhật trên chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Truy tố hai người đem 1 triệu tiền giả, 1 triệu tiền giả đó, để mà xuất cảnh ở Tân Sơn Nhất, Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, hơn 1 năm sau vụ mà hai hành khách tại phi trường Tân Sơn Nhất bị phát giác mang theo 1 triệu đồng nhuộm đen trong vali để mà chuẩn bị lên cái chuyến bay đi Thái Lan, thì nhà chức trách xác nhận cái số tiền này là giả và hai nghi can bị truy tố xin được lập lại 1 triệu. Này là 1 triệu đô la giả nha thưa quý vị. Theo như báo Công an Nhân dân hôm 9 tháng 11, danh tính của hai nghi can là Nguyễn Khắc Việt, 47 tuổi và Trần Cẩm Tú, 51 tuổi, cùng ở thành phố Thủ Đức. Cả hai người này cùng bị truy tố với cáo buộc là vận chuyển tiền giả. Kết quả điều tra của công an cho hay là vào tháng 9 của năm 2021, nghi can có tên Nguyễn Khắc Việt mua 12 cọc tiền, mỗi cọc khoảng 100 tờ, mệnh giá 100 Mỹ Kim, của một người đàn ông tên là Hùng, không rõ lai lịch, tại một quán cà phê ở quận 5, Hồ Chí Minh, với giá là 30 triệu đồng hồ để mà mua 1.230 Mỹ Kim tiền giả. Ông Việt thì đem cọc tiền này về nhà kiểm tra thì biết là tiền giả nhưng vẫn cất giữ. Ông Việt sau đó nhờ ông Cẩm Tú tìm người để mà bán lại cái cọc tiền. Trong một lần sang bên Campuchia, ông Tú quen biết bà Kim Heng. Bà Kim Heng này là người Thái Lan. Đến giữa tháng 8 năm ngoái thì bà Kim Heng sang Việt Nam chơi và hẹn gặp ông Tú ở quận Nhất. Tại đây thì bà Kim Heng này mới đưa cho ông Tú xem một tờ 100 Mỹ Kim có phủ một cái lớp hóa chất màu đen và hỏi ông Tú có biết ai bán cái loại tiền này ở Việt Nam hay không. Và bà Kim Heng mới nhờ ông Tú mua cái số lượng nhiều và hứa hẹn là trả 5.000 Mỹ Kim cho 1.000 tờ 100 Mỹ Kim giả, tương đương là 100.000 Mỹ Kim. Thưa quý vị, và nghi can Tú mới biết là ông Việt vẫn còn giữ 12 cái cọc tiền đô la giả tại nhà, cho nên mới rủ ông này mang sang bên Thái bán với cái thỏa thuận là chia đôi tiền lời. Hôm 15 tháng 9 năm ngoái thì hai ông Tú và ông Việt mang theo hai cái vali tiền đô la giả đến thị trường Tân Sơn Nhất để mà làm thủ tục xuất cảnh đi Thái Lan thì bị nhà chức trách phát giác. Kết quả giám định tổng cộng 10.518 tờ 100 Mỹ Kim giả được thu giữ của hai nghi can xác nhận đều là tiền giả cả. Chúng được làm giả bằng cách in hình ảnh giấy bạc 100 Mỹ Kim trên tờ giấy rồi mới nhuộm đen hai mặt, khiến cho nhà chức trách khó xác định được cái phương pháp in là như thế nào. Thời điểm của sự việc được phát giác, có suy đoán cho rằng là việc những cái nghi can nhuộm đen cọc tiền là để tránh bị cái máy soi của phi trường phát giác. Cho nên quý vị cần lưu ý, nếu mà quý vị nào mà có về Việt Nam cần cẩn thận tiền giả, hay hoặc là từ Việt Nam quý vị đi những cái tour qua Thái Lan cũng cẩn thận, đôi khi cũng sẽ có tiền giả nha. Từ quý vị, cảm ơn quý vị theo dõi chương trình ngày hôm nay với bản tin vừa rồi. Và tiếp theo đó là một cái bản tin để nói về Việt Kiều. Thưa quý vị, Việt Kiều ngày hôm nay hoàn tính như có một hay tin gì đó. Việt Kiều Mỹ có tên là ông Nguyễn Đức An đã không chịu chia đôi tài sản với Ngọc Thúy. Phần tin chi tiết như sau. Chín ngày sau khi một tòa án ở Hồ Chí Minh công bố phần một cái phán quyết chia đôi cái khối tài sản tranh chấp với người vợ cũ, thì ông Nguyễn Đức An, đại gia Việt Kiều Mỹ, đã làm đơn kháng cáo. Ông An có một cái cuộc hôn nhân gây nhiều bàn tán với cái bà có tên là bà Phạm Thị Ngọc Thúy, 43 tuổi, làm chức cựu người mẫu. Thưa quý vị, theo như tờ báo VN Express vào hôm 10 tháng 11 vừa qua thì ông An cho rằng cái việc mà tòa quyết định chia đôi cái khối tài sản mà ông tranh chấp với bà Ngọc Thúy là chưa xem xét đầy đủ những cái chứng cứ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp của ông ta. Bản án sơ thẩm chia đôi tài sản cho bị đơn bà Nguyễn Ngọc Thúy là không thỏa đáng với tôi, trái với thực tế của vụ án, trái với quy định của pháp luật. Đơn kháng cáo của ông An viết là như vậy. Ông cũng nêu một cái đề nghị tòa phúc thẩm là cần theo cái hướng khách quan, đúng với những cái quy định của pháp luật. Thì thưa quý vị, hôm 1 tháng 11, sau 13 năm thụ lý và giải quyết cái vụ kiện này, thì tòa án ở Hồ Chí Minh tuyên chấp nhận một phần yêu cầu của ông An và cả của bà Ngọc Thúy chia đôi cái giá trị của 15 tài sản, hầu hết là nhà đất, cho hai bên. Trong số này thì có 5 căn chung cư tại tòa nhà Avalon ở quận Nhất, 4 căn chung cư tại tòa nhà Sai Linh, biệt thự ở quận Bình Thạnh, công ty Bình Minh, 465.000 cổ phần tại công ty cảng Sao Mai. Hội đồng xét xử kết luận tài sản tranh chấp là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân của hai vợ chồng, chứ không phải là tài sản riêng của ông Nguyễn Đức An trước khi mà cưới bà Ngọc Thúy này. Tòa cũng cho rằng ông An không đưa ra được chứng cứ đã gửi cho bà Ngọc Thúy tổng cộng 13 triệu, mà chỉ cung cấp được các giấy chuyển tiền thể hiện 3 triệu cũng như là 3 triệu và 700 ngàn. Tại tòa thì bà Ngọc Thúy không thừa nhận cái khoản tiền mà cái phía ông An cho là đưa tiền mặt để mà mua tài sản. Và cũng theo VN Express thì bà Ngọc Thúy phản hồi rằng bà tôn trọng quyền của nguyên đơn ông Nguyễn Đức An trước pháp luật và bà không có ý kiến gì về phán quyết của tòa án. Ông Nguyễn Đức An kết hôn với bà Ngọc Thúy tại Hoa Kỳ vào năm 2006, có hai đứa con. Đến tháng 3 2008, tức là 2 năm sau đó, hai vợ chồng ly hôn tại tòa án ở California. Thưa quý vị, Cũng liên quan đến Việt Kiều thì thưa quý vị, có một bà Việt Kiều ở Canada bị hành hung đến mức mà phải đi vào bệnh viện, tức là phải nhập viện tại Hải Phòng. Nhà chức trách xác nhận là bà Lê Thị Sơn, bà này 58 tuổi, Việt Kiều Canada, là một trong ba nạn nhân bị hành hung đến mức mà phải nhập viện tại Hải Phòng. Theo như tờ báo Người Lao Động và Tiền Phong ở trong nước cho hay, hôm 11 tháng 11 thì bà Lê Thị Sơn về Việt Nam để mà thăm gia đình chị gái ruột, bà Lê Thị Bích Thủy ở huyện An Dương của thành phố Hải Phòng. Trong cái sự việc xảy ra vào đêm 2 tháng 11 thì vợ chồng nghi can NQT ở phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng đã bất ngờ xông vào nhà bà Thủy hành hung mọi người đang ở đó. Bà Sơn chứng kiến chị và hai đứa cháu của mình bị hành hung cho nên nhảy vào can ngăn, thì cũng bị vợ chồng nghi can NQT này dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu cho đến khi bà này gục xuống. Nghi can NQT bị cho là đấm đá và lên gối liên tục vào ngực cũng như là vào bụng, khiến cho bà Thủy cũng như là con trai của bà này, ông Nguyễn Thành Trung, bị bất tỉnh. Vợ chồng nghi can chỉ chịu dừng tay khi mà những người hàng xóm chạy sang để mà can ngăn. Theo điều tra sơ bộ thì công an huyện An Dương cho biết nguyên nhân của vụ hành hung là giữa gia đình Thủy và gia đình của nghi can NQT có mâu thuẫn từ trước liên quan đến cái việc gọi là phân chia đất đai. Các bác sĩ tại bệnh viện Việt Tiệp ở Hải Phòng xác nhận cả ba nạn nhân gồm có bà Lê Thị Sơn, bà Lê Thị Bích Thủy cũng như là ông Nguyễn Thành Trung được đưa vào cấp cứu trong tình trạng mất ý thức và đa chấn thương. Vết thương của các nạn nhân ở vùng ngực, ở vùng bụng gây khó thở, trong lúc mà vết thương ở đầu thì gây choáng váng, phải được hồi sức tích cực. Công an huyện An Dương đã cho rằng cái hành vi của vợ chồng nghi can NQT này có một cái dấu hiệu cố ý gây thương tích với cái biểu hiện côn đồ, hung hãn. Tuy vậy thì thưa quý vị, cái bản tin của cái tờ báo Người Lao Động không cho biết là liệu vợ chồng nghi can NQT này có bị bắt hay chưa. Trong một cái sự việc tương tự theo báo Dân Trí vào hồi tháng 9 của năm ngoái thì thưa quý vị, ông MNV, 59 tuổi, Việt Kiều Mỹ, về Việt Nam thăm bạn gái ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An do được mai mối. Và trong lúc đi chơi với bạn gái thì ông V đột nhiên bị hai người chạy xe gắn máy áp sát, vung dao chém vào chân khiến cho ông bị đứt gân duỗi ở gối với tỷ lệ thương tật là 13%. Và khi bị bắt thì cái nhóm 5 nghi can khai rằng là họ bị một cái phụ nữ thuê để mà chém dằn mặt ông V với thù lao là 2.000 Mỹ Kim do ông này không chịu trả tiền mai mối. Và tại tòa án tỉnh Nghệ An sau đó thì đã kết án nhóm nghi can từ 2 năm rưỡi cho đến 5 năm tù cho mỗi người đó thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự, cũng liên quan đến những cái bản tin về cá nhân ở Việt Nam lộng hành như thế nào. Thì thưa quý vị, muốn tình một đêm thì một ông Nghệ An bị lừa hơn 23.000 Mỹ Kim. Thưa quý vị, một ông này khoảng 33 tuổi ở tỉnh Nghệ An được giấu danh tính, vừa báo công an về cái chuyện bị lừa chuyển tiền 6 lần, tổng cộng là 560 triệu đồng hồ, tương đương 23.000 Mỹ Kim, sau khi tham gia cái nhóm Telegram có tên là Thiên Đường Mỹ Nhân. Trên tờ báo VN Express vào ngày hôm qua 11 tháng 11 thì thưa quý vị đã cho biết trong một cái sự việc xảy ra hôm 6 tháng 11, sau một chầu nhậu, ông này đã lên mạng xã hội tìm tình một đêm và được giới thiệu vào cái nhóm Telegram. Tiếp đó thì người đàn ông được quản lý nhóm thuyết phục thực hiện một số những cái nhiệm vụ để được cấp cái thẻ VIP nhằm hưởng những cái dịch vụ ưu đãi từ A đến Z khi mà vui vẻ với những cái người đẹp. Ở cái nhiệm vụ đầu tiên, vừa nộp 150.000 đồng hồ tương đương 6 Mỹ Kim để mà ghi danh làm thẻ hội viên thì ông ngày này ngay lập tức được đối tác hoàn trả số tiền đã nộp. Ngoài ra còn nhận thêm 20% hoa hồng kèm cái lời nhắn nên thực hiện các bước tiếp theo để hưởng tiền thưởng và được xem xét tặng gói tình một đêm miễn phí. Người đàn ông sau đó thực hiện thêm 5 nhiệm vụ nữa, chuyển khoản là 560 triệu đồng hồ tương đương 23.000 Mỹ Kim nhưng mà không hề được tiền thưởng hay hoặc là liên lạc với bất kỳ cô gái nào theo lời hứa hẹn của ban đầu và nghi ngờ mình bị lừa nhưng mà vẫn muốn được lấy lại tiền. Ông ta nhắn tin yêu cầu quản lý nhóm hoàn tiền và được đề nghị làm một cái nhiệm vụ cuối cùng. Và theo lời hứa hẹn, nếu mà chuyển thêm 450 triệu đồng hồ tương đương 18.499 Mỹ Kim thì ông ta sẽ được gửi lại 560 triệu đồng hồ đã nộp trước đó và kèm theo một cái khoản hoa hồng nữa. Và lúc này thì người đàn ông mới nhận ra mình đã sập bẫy lừa đảo, chấp nhận mất khoản tiền nêu trên. Dịp này thì giới chức công an của tỉnh Nghệ An đã khuyến cáo hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện nhiều nhóm có tên rất là hấp dẫn như là câu lạc bộ hồ búp bê, thiên đường mỹ nhân, sugar baby, v.v. nhằm thu hút đàn ông độc thân. Nhưng thực chất đó lại là một cái bẫy lừa đảo qua mạng. Và khi tham gia những cái hội nhóm nêu trên, các nạn nhân thường được hứa hẹn chỉ cần thực hiện một số những cái nhiệm vụ để được hẹn hò và kiếm tiền. Sau một hai nhiệm vụ ban đầu được hoàn tiền, quản lý nhóm sẽ viện cớ nạn nhân theo những cái thao tác sai cho nên bị khóa thẻ, phải làm thêm nhiệm vụ mới để được cấp thẻ cũng như là hoàn tiền lại. Và cứ thế nạn nhân bị thao túng tâm lý, chuyển tiền liên tục để mong vớt vát, và sau khi nhận ra bị lừa thì đã quá muộn. Hầu hết các nhóm thực hiện hành vi lừa đảo đều ở ngoại quốc, do đó bị hại gần như là không có cơ hội lấy lại khoản tiền đã mất. Giới chức công an của tỉnh Nghệ An cho biết là như vậy, thưa quý vị. Liên quan đến cái vấn đề mà cái hãng Intel đã rút đầu tư khỏi Việt Nam thì thưa quý vị, ông Nguyễn Danh Sơn, ông này giữ chức giám đốc công ty mua bán điện thuộc tập đoàn Điện lực Việt Nam gọi tắt là EVN, vừa bị bắt khởi tố với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trên tờ báo Tuổi Trẻ hôm 9 tháng 11 cho hay cái vụ bắt ông Sơn diễn ra trong bối cảnh Bộ Công an Cộng sản Việt Nam mở rộng điều tra cái vụ án xảy ra tại Bộ Công Thương cũng như là Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ông Nguyễn Danh Sơn được ghi nhận là trường hợp thứ 6 bị bắt sau khi mà 5 giới chức thuộc Cục Điều tiết Điện lực của Bộ Công Thương và Tổng Công ty Điện lực EVN cũng bị lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Có suy đoán cho rằng là cái vụ bắt 5 người này có liên quan đến tình trạng thiếu điện phần lớn ở miền Bắc vào hồi tháng 5, tháng 6 vừa qua hay không. Lúc đó thì không những nhà dân bị cúp điện liên miên mà các trung tâm kỹ nghệ cũng bị cúp điện gây thiệt hại sản xuất rất là lớn. Và theo Ngân hàng Thế giới gọi tắt là WB, hôm 10 tháng 8 thì cái đợt cúp điện này đã làm cho Việt Nam thiệt hại 1 tỷ tư Mỹ Kim, tương đương 0.3% GDP của quốc gia. Trong một diễn biến khác thì hãng tin Reuters hôm 6 tháng 11 đã cho biết là đại công ty chip điện tử Intel của Hoa Kỳ gác lại một cái dự án gia tăng đầu tư tại Việt Nam mà nếu tiến hành thì có thể tăng gấp đôi sản xuất tại nước này. Và theo kế hoạch, tăng thêm đầu tư của Intel không được tiến hành được cho là một cái cú đánh mạnh vào cái tham vọng xây dựng cái kỹ nghệ làm chip của Việt Nam. Và liên quan đến vụ này thì tờ Lao Động hôm 8 tháng 11 cho biết là ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư, bày tỏ tiếc nuối trước thông tin Intel gác kế hoạch mở rộng sản xuất chip ở Việt Nam. Tuy vậy, ông nói thêm, đó là quyền tự chọn của doanh nghiệp. Intel không cho biết tại sao họ gác lại cái kế hoạch đầu tư thêm tại Việt Nam. Nhân vật trên đã nói như vậy. Nhưng một cái nguồn tin thứ hai tham dự hai cái cuộc họp khác gần đây giữa đại diện của các công ty Mỹ cũng như là các chức sắc cấp cao của Việt Nam, mà gần đây nhất đó là cuộc họp hồi tuần trước có cả ông Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng tham dự, thì cái nguồn tin cho hay của hãng rong tấn Reuters cho biết là những cái cuộc họp đó, đại diện của Intel đã nêu những cái lo ngại về cái chuyện mà cái nguồn điện không ổn định và cái thủ tục hành chính ở Việt Nam này sao nó phiền hà rắc rối quá. Hồi tháng 2 thì thưa quý vị, hãng thông tấn Reuters đã dẫn hai cái nguồn tin nội bộ cho biết là Intel dự trù đầu tư thêm 1 tỷ Mỹ Kim để mở rộng hoạt động nhà máy đóng gói và kiểm nghiệm cái chip trị giá 1 tỷ rưỡi Mỹ Kim của Intel tại Hồ Chí Minh. Intel đã đầu tư vào cơ sở ở Hồ Chí Minh gần 1 tỷ rưỡi và trong 15 năm qua, nơi đây trở thành nhà máy đóng gói cũng như là kiểm nghiệm chip lớn nhất của họ trên thế giới. Trước khi cái sự việc nêu trên xảy ra thì Việt Nam được mô tả là một trong những nước có một số những ưu thế để thay thế phần nào cho những cái hoạt động đầu tư cũng như là sản xuất ở Trung Cộng và Đài Loan, khi mà những nơi này có nhiều rủi ro và bất ổn về chính trị và thương mại với Hoa Kỳ đó thưa quý vị. Đó là bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Hoàn tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau. Xin cảm ơn.